thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 9 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Năm 2017, Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên kết nạp 103 đảng viên mới.
Dự án ve chai nuôi những ước mơ do câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Đại học Thái Nguyên thực hiện đã đem lại một kết quả tích cực. Việc làm này đã giúp các thành viên trong câu lạc bộ có thêm nguồn kinh phí để tiếp tục hành trình làm công tác thiện nguyện.
Những năm gần đây, ngoài việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm chè, xã Quyết Thắng rất chú trọng phát triển sản xuất chè vụ đông. Điều này đã đem lại thu nhập đáng kể cho người trồng chè. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác xây dựng đảng, trong năm 2017, Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã xét và chuẩn y kết nạp 103 đảng viên mới, công nhận chính thức cho 120 đồng chí, giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho 147 đồng chí, phát thẻ đảng viên cho 66 đồng chí, đề nghị trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 22 đồng chí. Đi đôi với công tác phát triển đảng, trong năm Đảng bộ Công ty còn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính cho 85 cán bộ chủ chốt và cán bộ trong nguồn quy hoạch tại các đơn vị thành viên, mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho 108 quần chúng ưu tú, mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 82 đảng viên mới, đồng thời hoàn thành xây dựng dự thảo đề án đổi mới sắp xếp tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng đoàn thể tại công ty theo tinh thần nghị quyết số 18 hội nghị trung ương 6 khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.
Ngày 8 tháng 1, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác hội năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đăng Trình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Năm 2017, các cấp hội cơ sở cũng như hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành mọi nhiệm vụ chỉ tiêu mà hội cấp trên giao. Kết quả cụ thể, trong năm 2017, thành hội đã tặng hơn 200 suất quà cho cựu chiến binh là thương binh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xóa nhà tạm cho 2 hội viên, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hàng trăm hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 29 tỷ đồng, vận động hội viên hưởng ứng và hiến hơn 1.100 m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Các cơ sở hội đã tổ chức thăm hỏi động viên trên 1.800 hội viên ốm đau với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Tổ chức tang lễ trang trọng chu đáo cho gần 330 hội viên qua đời. Hội Cựu chiến binh chú trọng đến công tác kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên mới và xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Năm 2017, hội đã kết nạp 770 hội viên mới. Qua bình xét, có 44 trên 44 cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh. Năm 2018, Hội Cựu chiến binh thành phố phấn đấu có 100% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh. 98% trở lên hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu hội viên gương mẫu. Xóa 25% hộ nghèo, kết nạp mới 850 hội viên. Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên vinh dự có 3 tập thể và 4 cá nhân được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào và công tác hội năm 2017. Hội Cựu chiến binh thành phố khen thưởng cho 18 cơ sở hội, hơn 90 chi hội và 160 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào và công tác hội năm 2017.
Với mục tiêu khuyến khích các hội viên nông dân tham gia vào các phong trào cũng như giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, năm 2017, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức nhiều phong trào thi đua, trong đó đặc biệt chú trọng đến phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua đó đã có gần 10.500 hộ đăng ký phong trào sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Để thực hiện tốt phong trào, hội đã triển khai nhiều chương trình như tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật, tham quan mô hình kinh tế giỏi, hỗ trợ nguồn vốn vay để người dân có thêm cơ hội sản xuất. Qua bình xét năm 2017, toàn thành phố Thái Nguyên đã có 6.160 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nói về phong trào này tại địa phương, ông Nguyễn Công Thìn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hương Sơn chia sẻ.
Công việc của Hội Nông dân thì nó vẫn phải đi vào trọng tâm 3 cái nhiệm vụ chính của Hội Nông dân, trong đó có cái nhiệm vụ mà sản xuất kinh doanh giỏi. Cái nhiệm vụ này thì nó cũng thường xuyên là đặt lên hàng đầu. cụ thể và thấy cái điều kiện của các hội viên hoặc là của chi hội, người ta thấy khó khăn cái gì thì mình là giúp được người ta cái đấy. Ví dụ như khó khăn người ta là đang một số hộ đang phát triển trồng hoa đào chẳng hạn, nếu khó khăn thì mình lại nhờ cái người có kinh nghiệm của trồng hoa đào lớn ấy, người ta trao đổi kinh nghiệm cho. Thế về vốn thì tạo điều kiện, ví dụ như vay vốn của quỹ hỗ trợ nông dân hoặc là vay vốn của 120 tại việc làm của ngành chính sách tạo điều kiện cho, hoặc có thể là anh em tập trung với những cái hộ sản xuất kinh giỏi mà đạt của hàng năm ấy thì gọi đề nghị người ta có thể có điều kiện thì người ta tạo điều kiện hỗ trợ ta.
Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao như hộ ông Dương Hữu Hạnh, phường Tích Lương chăn nuôi vịt pháp đẻ và ấp trứng, hộ ông Lê Quang Hải, xã Cao Ngạn thực hiện mô hình VAC, mỗi hộ cho thu nhập trên 1 tỷ đồng một năm, hộ bà Đỗ Thị Tuấn, phường Cam Giá trồng đào cảnh cho thu nhập trên 800 triệu đồng một năm.
Theo báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội của phường Tân Lập, năm 2017 là năm địa phương hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách, với mức thu ngân sách nhà nước đạt 8,7 tỷ đồng bằng 105% kế hoạch và thu ngân sách địa phương đạt trên 5,5 tỷ đồng bằng 130% kế hoạch. Để có được kết quả trên, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đảm bảo kế hoạch thành phố giao và nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy phường. Đặc biệt tập trung chỉ đạo trong việc thu một số sắc thuế gặp nhiều khó khăn như thuế phi nông nghiệp, thuế thuê đất. Bên cạnh đó, chỉ đạo Hội đồng Tư vấn Thuế củng cố kiện toàn đội thuế, đôn đốc phối hợp thu nộp tờ khai thuế, áp giá tính thuế theo kỳ giá đất mới, lập bộ và triển khai song song với việc thực hiện rà soát, xử lý các phát sinh, đôn đốc các đơn vị doanh nghiệp nộp tiền thuê đất theo kế hoạch phân kỳ. Ngoài ra, thực hiện công khai danh sách các hộ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn, thực hiện tuyên truyền luật thuế và các văn bản thông tư hướng dẫn nhằm nâng cao trách nhiệm đối với các đối tượng thực hiện nghĩa vụ thuế. Năm 2018, phường Tân Lập tiếp tục được giao thu ngân sách nhà nước tăng thêm 202 triệu đồng, thu ngân sách địa phương tăng thêm gần 390 triệu đồng. Để hoàn thành kế hoạch giao, phường sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách, thu đúng thu đủ các loại phí, lệ phí và các sắc thuế khác. Chỉ đạo Hội đồng Tư vấn Thuế rà soát, quản lý tốt nguồn thu, tăng cường các hoạt động chống thất thu, phấn đấu thu vượt từ 5 đến 7% trở lên so với kế hoạch thành phố giao. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang hiện có gần 2.000 hội viên. Năm qua, hội đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ hội viên khó khăn và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo chị em. Trong năm, hội đã hỗ trợ gia đình bà Vũ Thị Dần, hội viên chi hội 8 không may gặp rủi ro với số tiền 1 triệu đồng. Vận động chị em phụ nữ quyên góp số tiền trên 13 triệu đồng để xây dựng nhà mái ấm tình thương cho hội viên Vũ Thị Mơ, chi hội 20. Tiếp tục vận động hội viên duy trì mô hình 1.000 đồng mỗi khi có hội viên qua đời. Bên cạnh đó, hội còn vận động hội viên phụ nữ tham gia đóng góp xây dựng quỹ ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo với 100% hội viên các chi hội tham gia ủng hộ quỹ với số tiền trên 13 triệu đồng. Các hoạt động trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội. Qua rà soát, số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ năm 2017 là 31 hộ, giảm 7 hộ so với năm 2016. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào hỗ trợ phụ nữ, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo. Các chi hội tích cực quyên góp chân quỹ hỗ trợ hội viên vay để phát triển kinh tế, đồng thời đăng ký giúp đỡ một hội viên phụ nữ thoát nghèo năm 2018.
Đoàn thanh niên phường Gia Sàng hiện có gần 160 đoàn viên. Năm qua, đoàn phường đã tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và được đoàn viên thanh niên trong phường đồng tình hưởng ứng tham gia. Trong năm 2017, Đoàn Thanh niên phường đã phối hợp tổ chức được nhiều hoạt động tình nguyện, qua đó tặng nhiều phần quà có ý nghĩa thiết thực đến với những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn. Tiêu biểu như phối hợp với Đoàn Thanh niên các phường Đồng Quang, Quang Trung và Quang Triều tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông tại xóm Khuân Đã, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai và tặng quà với tổng trị giá trên 12 triệu đồng. Phối hợp với trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương với hoạt động gói tặng 80 bánh chưng, tặng 15 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường với tổng trị giá trên 4 triệu đồng. Phối hợp với Đoàn Thanh niên các phường Quang Trung, Quang Triều, Phan Đình Phùng tổ chức chương trình tình nguyện hè tại trường trung học cơ sở Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, tặng quà với tổng trị giá quà tặng trên 12 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên phường còn tổ chức cho đoàn viên thanh niên phường lắp đặt lại đường điện sinh hoạt cho một hộ nghèo trên địa bàn phường với tổng trị giá 1,5 triệu đồng. Triển khai công trình thanh niên chào mừng Đại hội đoàn phường Gia Sàng và Đại hội đoàn các cấp. Qua chương trình đã lắp đặt 4 xích đu với tổng trị giá 3 triệu đồng tại 4 nhà văn hóa trên địa bàn phường. Ban chấp hành đoàn phường phối hợp với đơn vị kết nghĩa thường xuyên tổ chức lao động dọn dẹp vệ sinh tại khu vực Ủy ban nhân dân phường, khu vực bờ hồ Gia Sàng, bia tưởng niệm liệt sĩ phường, khu di tích Đại đội Thanh niên xung phong 915 ra sàng với sự tham gia của trên 200 lượt đoàn viên thanh niên. Trong thời gian tới, đoàn phường ra sàng sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch hoạt động của đoàn cấp trên, xây dựng kế hoạch triển khai tới các cơ sở đoàn phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên hăng hái tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, hăng hái xung kích đi đầu trong các phong trào tại địa phương, từ đó tiếp tục khẳng định vai trò của đoàn viên thanh niên trong giải quyết các vấn đề xã hội.
Vào hồi 9 giờ 40 phút ngày 8 tháng 1, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an thành phố Thái Nguyên đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép hàng cấm là pháo nổ. Tại thời điểm trên, tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an thành phố Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ tại đoạn đường D Mỏ Bạch thuộc tổ 1 phường Quang Trung, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20B136730 vận chuyển một bao tải có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm bị bắt, đối tượng khai tên Đỗ Văn Hùng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú xã Yên Đổ, huyện Phú Lương. Hùng đang mang pháo nổ đi giao dịch với một khách hàng không quen biết với giá bán 9 triệu đồng cho 199 quả pháo củ có trọng lượng gần 8 kg thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Hiện cơ quan công an thành phố đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, dự án Ve Chai nuôi những ước mơ được câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Đại học Thái Nguyên triển khai thực hiện từ tháng 4 năm 2012. Việc thực hiện dự án đã đem lại một kết quả tích cực. Một mặt tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các bạn sinh viên trong câu lạc bộ, mặt khác còn giúp các thành viên trong câu lạc bộ có thêm kinh phí để tiếp tục hành trình làm công tác thiện nguyện. Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày học sinh sinh viên Việt Nam ngày 9 tháng 1, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Hiệu quả tích cực từ dự án Ve Chai nuôi những ước mơ qua ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Sau những giờ học trên giảng đường, nhất là vào những ngày cuối tuần, các bạn sinh viên trong câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Đại học Thái Nguyên lại tiếp tục đến từng xóm trọ, ký túc xá để xin vỏ chai, giấy vở cũ. Công việc thu ve chai tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất khá vất vả, nhất là vào những ngày thời tiết mưa nắng thất thường. Em Nguyễn Minh Đức, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, thành viên câu lạc bộ chia sẻ: Em mới tham gia câu lạc bộ được hơn một năm nay, nhưng em thấy rất vui. Vui vì các bạn luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để cùng thực hiện dự án có hiệu quả hơn.
Qua quá trình hoạt động thì em thấy công việc nhặt ve chai và rất ý nghĩa, có thể là tạo thêm nguồn thu nhập cho câu lạc bộ.
Mỗi tháng một lần, các thành viên trong câu lạc bộ lại luân phiên cùng thực hiện thu gom ve chai. Bình quân mỗi năm câu lạc bộ đã thu được từ 3 tới 4 triệu đồng từ dự án ve chai. Toàn bộ số tiền đó được dùng cho các chương trình từ thiện hoặc dùng để mua sách vở, đồ dùng cá nhân cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Em Nguyễn Thị Hiền, sinh viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, thành viên câu lạc bộ cho biết, tương lai em mơ ước trở thành một giáo viên.
Từ khi tham gia câu lạc bộ thì em đã tham gia hoạt động ve chai, thì em cảm thấy là hoạt động này rất là ý nghĩa, có thể giúp một phần nào đấy cho các em nhỏ vùng khó khăn có một cuộc sống ấm áp hơn và đầy đủ hơn.
Được biết, câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Đại học Thái Nguyên hiện có trên 300 thành viên tham gia. Từ dự án Ve Chai nuôi những ước mơ, câu lạc bộ đã phối hợp tổ chức thành công 24 chương trình tình nguyện với số tiền gần 150 triệu đồng. Hình ảnh những tình nguyện viên cùng nhau thu gom ve chai tại các khu ký túc xá, nhà trọ và trên các trục đường chính đã trở nên quen thuộc, gần gũi với người dân Thái Nguyên. Họ được mọi người và bạn bè gọi là những biệt đội ve chai phố phường. Em Phùng Bích Ngọc, chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Đại học Thái Nguyên chia sẻ.
Em thấy là các bạn tình nguyện viên trong câu lạc bộ rất hăng hái, nhiệt tình, không quản ngại mưa gió. Qua hoạt động ve chai dưỡng mơ, các bạn đã cùng nhau gây quỹ để cho các trẻ em nghèo trên vùng sâu vùng xa có những mùa đông ấm áp hơn.
Một dự án chưa đủ tầm lớn nhưng thật sự là một sân chơi lành mạnh cho tất cả các bạn sinh viên đang học tập tại các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên. Khi tham gia vào dự án, các tình nguyện viên được rèn luyện bản thân để trở thành những người có ích cho xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh và số phận bất hạnh hơn.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, xã Quyết Thắng hiện có trên 100 hectare chè sản xuất, Những năm gần đây, xã đã có nhiều định hướng cũng như hỗ trợ cho người dân sản xuất chè có thêm nguồn thu để phát triển kinh tế gia đình. Trong đó, việc vận động người dân tích cực sản xuất chè vụ đông được đặt lên hàng đầu. Ghi nhận của phóng viên Hồng Thương.
Là người trồng chè chuyên canh, nên nguồn thu chính của gia đình anh Phạm Văn Tiến, xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, chỉ trông chờ vào hơn một mẫu chè được anh trồng cách đây 5 năm. Ngoài việc tích cực chăm bón, phòng trừ sâu bệnh để rút ngắn thời gian lứa chè nhằm tăng nguồn thu, thì gia đình anh cũng chú trọng sản xuất chè vụ đông. Anh Tiến cho biết, để sản xuất chè vụ đông, hàng năm cứ đến tháng 9 là anh bắt đầu đốn chè. Khoảng 2 tháng sau, anh được hái lứa chè đầu tiên. Làm chè vụ đông có ưu điểm hơn làm chè chính vụ là ít sâu bệnh, nhưng đòi hỏi công chăm bón, hệ thống nước tưới đầu tư nhiều hơn. Tết Nguyên đán năm trước, gia đình anh bán được 400.000 đồng 1 kg chè, trong khi chè chính vụ chỉ bán được 160 đến 180.000 đồng 1 kg. Đối với việc sản xuất chè vụ đông, điều cần thiết nhất là phải có nguồn nước tưới. Do đó, gia đình đã đầu tư khoan giếng, máy bơm và dàn tưới tự động để cung cấp đủ nguồn nước tưới cho diện tích chè. Đồng thời, anh cũng tham gia vào các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về sản xuất chè vụ đông do xã tổ chức. Qua đó, anh cũng có thêm kiến thức phòng chống sâu bệnh hại trên cây chè. Anh Tiến cho biết thêm.
Vụ đông thì mình vất vả hơn về vấn đề về tưới tiêu, thì mình lắp hệ thống tưới tự động thì nó nhàn hơn. Thực ra vụ đông này nó cao khoảng 2 lần. Thực chất ra thì người ta bảo là nhất nước nhiều phân, là mùa này phải quan trọng là phải cần đến nước là quan trọng nhất. Thực ra cái phân bón nó không với trong mình phun đúng thời kỳ phòng trừ sâu bệnh thì nó đạt hiệu quả. Thực ra cái vụ đông này thì cái giá cả nó được hơn.
Nằm trong chỉ giới địa lý chè Tân Cương, nên xã Quyết Thắng luôn chú trọng việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế từ cây chè bằng nhiều hình thức. Trao đổi với bà Hà Thị Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng cho biết, với mục đích nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã có nhiều cơ chế như hỗ trợ nguồn vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ công cụ sản xuất để người nông dân có thêm cơ hội sản xuất. Đặc biệt là khuyến khích người dân đưa các giống chè lai có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, trong đó tập trung sản xuất chè vụ đông.
Trong cái sản xuất vụ đông, khó khăn nhất cho người dân đó là cái nguồn nước. Thì địa phương cũng đã phối hợp để triển khai hỗ trợ các cái dàn tưới cho các hộ có cái diện tích lớn mà có nhu cầu làm chè đông. Ngoài ra thì cũng đã phối hợp để mở các lớp tập huấn chuyên hướng dẫn cho người dân cách chăm sóc cũng như là có cái biện pháp để làm chè đông hiệu quả nhất, tránh cái thiệt hại. Vì là nếu trước đây thì một số hộ khi mà mới phát sinh làm chè đông thì người ta chưa nắm được cái đặc tính sinh lý của cây chè. Vì vậy mà sau khi làm 1-2 vụ chè đông thì cây chè nó bị xuống cấp rất là trầm trọng. Do vậy là địa phương đã khuyến cáo và cũng mở các lớp tập huấn về sản xuất cây chè đông cho các hộ dân, từ đó nâng cao nhận thức và từng bước là làm chè đông có hiệu quả trên địa bàn.
Xã Quyết Thắng hiện có 100 hectare chè, diện tích chè chủ yếu tập trung vào một số xóm như Cây Xanh, Trung Thành, Nam Thành, Bắc Thành. Hiện nay toàn xã còn khoảng 10 hectare chè trung du, còn lại bà con nông dân đã chuyển đổi sang trồng các giống chè lai như LDP1, TRI777. Phúc Vân Tiên để nâng cao năng suất, chất lượng cũng như tăng nguồn thu nhập cho người dân. Theo những chia sẻ của người dân nơi đây, trước kia hầu hết diện tích chè đông đều không cho thu hoạch. Đến khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 âm lịch hàng năm, bà con đốn chè để chuẩn bị cho vụ thu hoạch chè chính vụ. Giờ đây sau khi thu hái lứa chè cuối vụ, bà con bắt đầu tập trung tưới nước, bón phân để thu thêm 2 đến 3 lứa chè vụ đông trước khi bước vào thu hái vụ chè chính vụ. Tuy nhiên, để làm được chè vụ đông, đồi chè phải thuận lợi nguồn nước tưới, trung bình phải tưới từ 2 đến 3 lần một tuần. Các hộ trồng chè nên bón phân hữu cơ, ủ mục và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục thuốc thảo mộc. Bón phân theo kỹ thuật sạch, lấp, tuyệt đối không được bón vãi, có thế mới giữ được phân trong đất lâu hơn, chè mới bền cây, đạt sản lượng cao, chất lượng chè thơm ngon an toàn, bán được giá cao. Theo bà Hà Thị Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng, bên cạnh việc khuyến khích nhân dân làm chè vụ đông, xã thường mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về thâm canh chè vụ đông để người dân vừa sản xuất vừa bảo vệ cây trồng.
Trước đây thì một số hộ mới phát sinh làm chè đông thì người ta chưa nắm được cái đặc tính sinh lý của cây chè. Vì vậy mà sau khi làm 1-2 vụ chè đông thì cây chè nó bị xuống cấp rất là trầm trọng. Do vậy là địa phương đã khuyến cáo và cũng mở các lớp tập huấn về sản xuất cây chè đông cho các hộ dân, từ đó nâng cao nhận thức và từng bước là làm chè đông có hiệu quả trên địa bàn.
Đối với người trồng chè tại xã Quyết Thắng, việc sản xuất chè đông đang đem lại thu nhập đáng kể cho người dân. Chính vì vậy, chính quyền địa phương luôn khuyến khích người dân tích cực sản xuất chè vụ đông để mang lại hiệu quả kinh tế cao, vươn lên làm giàu. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 1 năm 2018, Phòng Kinh tế thành phố có công văn số 01 KTCT về việc thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, gửi Phòng Y tế thành phố, Đội Quản lý thị trường thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã, nội dung công văn như sau. Căn cứ công văn số 1431 SCT-ATMT ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Sở Công Thương Thái Nguyên và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu. Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 11 năm 2017. Thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về sản xuất kinh doanh rượu. Để hoạt động sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn đảm bảo đúng quy định, Phòng Kinh tế thành phố đề nghị các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường xã nghiên cứu, tổ chức thực hiện, tuyên truyền phổ biến đến các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh rượu và người dân các nội dung của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu thuộc phạm vi, địa bàn quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Một số nội dung cần lưu ý. 1. Nguyên tắc quản lý rượu. Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tổ chức cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân phường xã. Điều 4 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2018, sau thời gian 3 tháng từ ngày nghị định có hiệu lực, tổ chức cá nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải làm thủ tục cấp giấy phép theo quy định. 2. Dán tem và ghi nhãn hàng hóa. Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định, trừ trường hợp rượu được sản xuất thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại. Điều 6 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. 3. Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu, Điều 7 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép. Sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để pha chế rượu. Cho thuê, cho mượn giấy phép kinh doanh rượu. Trưng bày, mua bán, lưu thông, tiêu thụ các loại rượu không dán tem nhãn đúng quy định của pháp luật. Rượu không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm. Rượu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bán rượu cho người dưới 18 tuổi. Bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet. Bán rượu bằng máy bán hàng tự động. Quảng cáo khuyến mại rượu trái quy định của pháp luật. 4. Điều kiện kinh doanh rượu. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tùy thuộc từng loại hình kinh doanh phải đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, 13, 14, Nghị định 105/2017/NĐ-CP. 5. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh rượu. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 15, Điều 16, 18, Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại, thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 17, Nghị định 105/2017/NĐ-CP, có nghĩa vụ đăng ký với Ủy ban nhân dân phường xã theo mẫu số 04, ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP. 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo quy định tại Điều 19, 20, 21, 22, 23, 24, Nghị định 105/2017/NĐ-CP. 7. Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh rượu. Bộ Công Thương là cơ quan cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 3 triệu lít một năm trở lên và giấy phép phân phối rượu quy định tại điểm A khoản 1 điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Sở Công Thương là cơ quan cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít một năm trở lên và giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh quy định tại điểm B khoản 1 điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Phòng Kinh tế thành phố là cơ quan cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, giấy phép bán lẻ rượu và giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ quy định tại điểm C khoản 1, điều 25, Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Trình tự thủ tục cấp giấy phép thuộc thẩm quyền của Phòng Kinh tế được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố, tại Phòng Kinh tế thành phố và đăng tải trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://dịchvucong.thainguyencity.gov.vn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên hệ với Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên, số 10 đường Nguyễn Du, phường Chiêu Vương, thành phố Thái Nguyên. Thư điện tử: phongkinhte.tptn1@gmail.com. Điện thoại: 02083852132, 0912489629. Đồng chí Thống, chuyên viên. 02083655609, 0989386100, đồng chí Hiền, chuyên viên.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại: là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Bà xã ơi, Tết này mình sắp phát tài rồi đây.
Có chuyện gì mà vui thế mình?
Tin hot đây này, nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành trong suốt 10 năm qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Ui, diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2018 trên toàn quốc.
Cụ thể là sao, nói em nghe đi.
Rất đơn giản, chỉ cần tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 10 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là có cơ hội quay số trúng thưởng với giải thưởng đặc biệt là một ô tô Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng và nhiều giải thưởng xe máy SH khác.
Ui, tuyệt thế hả mình?
Chưa hết đâu, khi gửi tiền còn được nhận ngay quà tặng bằng hiện vật hoặc tiền mặt và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến 51 tỷ đồng.
Ui, cơ hội trúng lớn rồi đây. Chút nữa nhà mình ra ngay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gửi tiền đi. Biết đâu năm nay nhà mình lại du xuân trên chiếc xe hộp thì sao?
Tất nhiên rồi.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1800577758 hoặc đến các điểm giao dịch bưu điện gần nhất trên toàn quốc.
Chăn ga gối đệm Hanpico Uân Nga trân trọng thông báo: chào đón xuân mới năm 2018, công ty Hàn Việt Hanpico kết hợp cùng nhà phân phối chăn ga gối đệm Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900.000 đồng. Ba giải nhì, mỗi giải một bộ Hanvico Golden 1,6 m, tổng trị giá 4 triệu 125.000 đồng. Năm giải ba, mỗi giải 100 đồng Hanvico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450.000 đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanvico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200 nghìn đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mọi chi tiết liên hệ, showroom chăn ga gối đệm Hanvico Uân Nga, số 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.